vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chào mừng quý vị đến với tạp chí Nước Úc trong tuần. Và ở bên đầu dây bên kia như thường lệ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào đăng trình và xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, thưa anh, thì trong tuần rồi, một cái kết quả về khả năng học tập, về kết quả học tập của học sinh Úc qua chương trình Program for International Student Assessment, gọi tắt là PISA, khiến cho rất là nhiều người Úc tỏ ra ngỡ ngàng và tất cả các báo chí của Úc đều cảm thấy là rất là bất ngờ khi mà Úc xếp thứ 29 về toán học và thấp hơn cái chuẩn trung bình của các nước OECD. Anh nghĩ sao về chuyện này ạ?
Vâng, thưa quý vị, từ lâu nay nước Úc được coi như là một cái lucky country, một cái đất nước may mắn. Đất nước may mắn này chúng ta hiểu như là một cái đất nước có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú, cũng như là một cái khả năng nhân lực rất là dồi dào. Nói mà nói về trình độ về khoa học, công nghệ cũng như là vân vân. Nhưng rồi sau đó thì Úc cũng tự hào là một cái smart country, là một cái đất nước thông minh. Nhưng mà sự thực bây giờ cho thấy nó hơi phũ phàng một chút xíu. Là trong cái cuộc nghiên cứu của PISA như anh đăng trình vừa đề cập đó, thì chúng ta thấy Úc tụt hạng rất là xa so với các cái nước trong cái khối gọi là cái nhóm có nền kinh tế phát triển, người ta gọi tắt là OECD đó. Thì người ta làm một cái cuộc nghiên cứu khoảng cỡ 600.000 học sinh khoảng cỡ tuổi 15 ở khoảng cỡ 79 nước khác nhau. Và người ta thấy ra là không, Úc không có hạ vào cái top 10 hoặc là top 5 nào cả trong cả ba môn học căn bản là đọc hiểu, toán học và khoa học. Và vì vậy đó, đây là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh khá là nghĩa là gay gắt đối với những người có trách nhiệm về vấn đề giáo dục ở nước Úc, thưa đăng trình.
Dạ vâng, sẵn đây thì đăng trình có một cái danh sách đó do trang Nine News đã tóm tắt lại cho mọi người, thì sẵn đây đăng trình cũng đọc luôn về reading, tức là khả năng đọc hiểu, thì xếp hàng đầu là nhóm trường Bắc Kinh, Thượng Hải, Changshu và Zhejiang ở Trung Quốc, và thứ hai là Singapore, thứ ba là Macau, Trung Quốc, và thứ tư là Hồng Kông, Trung Quốc luôn. Thứ năm là Estonia, thứ sáu là Canada, và nước Úc chỉ xếp thứ 16 thôi. Tiếp tục với toán học, thì số 1 cũng là cái nhóm trường hồi nãy của Trung Quốc, Bắc Kinh, Thượng Hải hay thành phố kia. Thứ hai là Singapore, thứ ba là Macau, thứ tư Hồng Kông, thứ năm là Đài Bắc, thứ sáu là Nhật Bản, và số 29 là nước Úc. Và với khoa học thì số 1 cũng là cái nhóm trường, 4 trường hồi nãy ở Trung Quốc, thứ 2 là Singapore, thứ 3 Macau, thứ 4 Estonia, thứ 5 Nhật Bản, thứ 6 Phần Lan và 17 là Úc.
Chúng ta thấy là cái kết quả nó không có một cái tí gì gọi là đáng là hãnh diện hoặc là đáng tự hào cho cái nền giáo dục ở nước Úc cả, thưa quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta quan niệm rằng giáo dục là một cái cuộc đầu tư cho các cái thế hệ tương lai, giáo dục là cái căn bản của cái phát triển kinh tế, và giáo dục tức là cái sự đầu tư vào cái con người làm giàu cho cái nguồn nhân lực của quốc gia đó, thì rõ ràng thì nước Úc đang đứng trước một cái kịch bản rất là nghĩa là đen tối, chứ không phải là chúng ta tự hào là một cái smart country nữa. Nhưng mà thưa quý vị, nó có nhiều cái cách nhìn khác nhau về những cái con số này, và người ta có thể nói là tại sao với một cái sự tụt hạng trong ba cái môn học gọi là căn bản nhất của các cái chương trình trung học đó, tức là đọc hiểu, là toán học và khoa học đó, Úc tụt hạng như vậy, nhưng mà tại sao nền kinh tế Úc vẫn là một cái nền kinh tế thuộc cái dạng mạnh ở các quốc gia tiên tiến ngày nay, và tại sao Úc vẫn tiếp tục phát triển như là đang phát triển bây giờ chẳng hạn. Thì nó có nhiều cái lý do để mà người ta nhìn vào những cái con số này. Tuy nhiên, trong cái cuộc hội nghị giáo dục của các bộ trưởng giáo dục ở các cái tiểu bang trong tuần tới, thì ông tổng trưởng giáo dục liên bang tức là ông Dan Tien cũng có nói rằng là vâng, cái kết quả của cái cuộc nghiên cứu này khiến chúng tôi giật mình, và chúng ta phải đặt lại vấn đề, và những cái sự cải cách phải có ở trong cái nền giáo dục của nước Úc. Nhưng mà để đi tìm cái nguyên nhân tại sao mà học sinh Úc lại tụt hạng một cách nghĩa là đáng kể như vậy đó, trong cái thời gian chỉ vài năm qua đó, thì người ta có thể nhìn thấy nhiều cái lý do, thưa Đăng Trình và thưa quý vị. Cái lý do mà đơn giản nhất hoặc là người ta dễ thấy nhất, cụ thể nhất đó là cái vòng tuyển sinh của các cái giáo sinh và các cái trường đại học. Thì thưa quý vị, ở nước Úc, cái vấn đề tuyển sinh vào đại học nó căn cứ trên cái kết quả của các cái kỳ thi tú tài ở ở tiểu bang New South Wales thì chúng ta gọi nó là High School Certificate, tức là HSC. Còn ở Victoria thì nó cũng là gọi là VCE, gọi tắt. Những cái tiểu bang khác đều có một cái nội dung, đều có những cái giáo trình trung học khác nhau. Cho nên nó tùy thuộc vào từng cái tiểu bang. Tuy nhiên nó cũng cả ba cái môn học căn bản đó nó đều có những cái nội dung tương tự, chứ không thể mà mình quy trách rằng là tại cái tiểu bang này nó có những cái nội dung khác nhau hay là nó có những cái chương trình học tập khác nhau. Như chúng tôi đã nói đó, thì cái việc mà tuyển sinh vào các cái trường đại học nó căn cứ trên cái kết quả của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học, và vì vậy tùy theo cái điểm số của các học sinh đó thì các học sinh có thể lựa chọn vào những cái phân khoa khác nhau. Ví dụ như ai có điểm cao thì có thể vào được cái ngành y dược hoặc là luật hoặc là những cái phân khoa mà họ tin rằng là có triển vọng nghề nghiệp cao và có một cái nguồn thu nhập hay là có một cái lợi tức cao sau này. Còn ở cái dạng các cái thanh niên, các học sinh mà muốn trở thành thầy giáo, cô giáo đi vào học sư phạm thì họ không cần thiết phải có những cái điểm số rất là cao, thậm chí là chỉ ở cái mức trung bình mà thôi thì cũng có thể vào được những cái trường sư phạm. Và từ cái việc mà đào tạo các giáo sinh ở một cái trình độ trung bình thì người ta hiển nhiên đi đến một cái kết luận là học sinh được đào tạo bởi những cái giáo viên này nó thì sẽ không thành những cái học sinh giỏi được. Và đó cũng là một trong những cái yếu tố hay là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là cái hội nghị các bộ trưởng giáo dục trên toàn quốc sẽ phải đề cập tới trong tuần tới.
Vâng, nhưng mà khi mà cái điểm đầu vào của các ngành giảng dạy để học ra làm giáo viên mà thấp như vậy, thì không hiểu là tại sao có một cái nhận xét ở đây của bà hiệu trưởng của trường Ulladulla High School. Bà ấy đã đi đến Singapore để mà quan sát cái hệ thống giáo dục ở đây, và bà nói là tại vì nước Úc thiếu những cái giáo viên dạy toán giỏi cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Thì hình như hai cái hơi trái ngược với nhau đúng không anh? Một bên là đầu vào rất là thấp, nếu mà đầu vào điểm thấp vậy rồi thì tại sao vẫn thiếu giáo viên?
À, đây cũng là một cái chuyện khiến tôi cũng nhớ lại một những cái câu mà ngày xưa chúng tôi còn ở Việt Nam và bắt đầu đi học đại học đó, thì người ta cũng có những cái tiêu chuẩn lựa chọn, thí dụ như là các cô chỉ thích các anh, thí dụ như là nhất y nhì dược thì tạm được, mới bách khoa mà xa mới thứ sư phạm. Đó là những cái đánh giá thông thường của các ngành học ở trên đại học ở Việt Nam trước kia mà thôi. Và dường như nó cũng phản ảnh một cách khá gần gũi với cái hệ thống hay là cái nhìn của những cái thành phần phụ huynh cũng như là học sinh trước khi họ bước vào cái ngưỡng cửa đại học. Dĩ nhiên khi mà anh có một cái giáo sinh ở cái trình độ trung bình để học và trở thành cô giáo, thầy giáo thì người ta dễ dàng suy luận đến một cái kết quả là nếu mà là một cái giáo sinh trung bình, một cái giáo viên trung bình thì không thể đào tạo học sinh giỏi được. Cái nhận xét vừa rồi của một cái chuyên viên về giáo dục như Đăng Trình vừa trích dẫn đó, thì nó cũng là một cái sự thuận lý chứ không hoàn toàn, nó không phải là một cái sự nghịch lý gì cả. Bởi vì nếu mà không có giáo viên dạy toán giỏi thì hoặc là tạo ra một cái nguồn hứng khởi cho các em để học toán đó, thì rõ ràng cái môn toán thường thường nó bị lơ là hoặc là không có một cái sự tiến bộ đáng kể trong cái hệ thống giảng dạy trung học ở nước Úc được, thưa anh. Và người ta cũng để ý thấy một cái điểm rất là lý thú rằng là ngay cả chỉ riêng ở trong nước Úc thôi, nước Úc là một trong số khoảng cỡ 79 quốc gia được khảo sát trong cái cuộc nghiên cứu này đó, nhưng mà chỉ riêng nước Úc thôi thì các tiểu bang nó lại có những cái kết quả khá nghĩa là sai biệt với nhau. Thí dụ như là học sinh ở các cái vùng thủ đô ACT chẳng hạn hoặc là Western Australia lại có cái điểm số cao hơn các cái tiểu bang vùng lãnh thổ Bắc Úc hoặc là Nam Úc vân vân, và các cái tiểu bang ở miền Đông vốn là những cái tiểu bang nghĩa là trù phú giàu có, thí dụ như là New South Wales và Victoria lại chỉ đạt điểm trung bình mà thôi. Cái điều đó khiến cho người ta cảm thấy có một cái nhu cầu về cái sự thống nhất trong cái chương trình giảng dạy ở những cái môn học căn bản này ở bậc trung học.
Dạ vâng, vừa rồi là một cái tin có thể nói là khá chấn động trong báo giới Úc trong tuần qua. Và một cái tin khác cũng chấn động không kém, đó là vào ngày 4 tháng 12, thì Thượng nghị sĩ Jackie Lambie đã có một cái bài diễn văn mà chỉ đích danh Trung Quốc là đang cố tình thao túng chính trường Úc thông qua nhiều cái hoạt động khác nhau. Bây giờ mình có thể bàn sơ qua về cái nội dung bài diễn văn đó không anh?
Vâng, bà Jackie Lambie là một cái thượng nghị sĩ từ tiểu bang Tasmania. Trước đây thì bà là một cái người từ cái đảng lao động, nhưng mà bà trở thành một thượng nghị sĩ độc lập ở quốc hội liên bang từ vài năm nay. Bà được coi như là một trong những người cầm giữ những cái lá phiếu có tính cách quyết định cho các cái dự luật mà nếu có cái sự bất đồng ý kiến giữa đảng đối lập cũng như là liên đảng cầm quyền thì có thể là cái lá phiếu của bà nếu mà nghiêng về phía nào thì bên đó sẽ thắng. Một trong những cái ví dụ mà chúng ta dễ nhìn nhất là một cái dự luật về Medivac mới đây, thì chính nhờ cái lá phiếu của bà Jackie Lambie mà chính phủ đã thông qua được cái dự luật này và nó được trở thành cái đạo luật. Tuy nhiên cái vấn đề hôm nay chúng ta bàn luận không phải là cái chuyện đó, nhưng mà là một cái bài diễn văn nó gây ra một cái sự chấn động khá lớn ở trong Thượng viện Liên bang của nước Úc khi bà đọc cái bài diễn văn hôm thứ Tư vừa qua. Nội dung chính của bài diễn văn của bà là nêu lên một cái sự cảnh báo rất là cấp thiết đối với các cái đồng viện của mình cũng như là đối với toàn quốc hội nói chung về cái sự can thiệp cũng như là xâm nhập của Trung Quốc vào chính trường của nước Úc, không những chỉ là thay đổi một cái hệ hay là họ muốn thay đổi một cái hoạt động chính trị ở nước Úc mà thôi, mà còn cả cái lối sống, cả một cái sự tấn công vào cái nền dân chủ của nước Úc nữa. Bà đưa ra nhiều cái ví dụ, thí dụ như là những cái trường hợp một công dân Úc gốc Hoa ở Melbourne được đề nghị trở thành một cái ứng cử viên của đảng tự do để tranh cử trong cái cuộc bầu cử liên bang hồi tháng 5 vừa qua, thì sau khi cái người này báo cáo lại cho cái cơ quan tình báo của Úc, tức là cơ quan ACO, thì lại bị chết một cách khá, nghĩa là bí ẩn ở trong một cái hotel ở Melbourne chẳng hạn. Hoặc là những cái vấn đề là nhiều cái công ty Trung Quốc có dây mơ rễ má hay là có liên hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâu tóm những cái nguồn tài nguyên hay là đã mua đứt nhiều cái vùng nông nghiệp rộng lớn cũng như là những cái hải cảng hoặc là thuê mướn dài hạn những cái hải cảng ở Darwin hoặc là cái phi trường, một cái phi trường ở Western Australia chẳng hạn. Thì đây là những cái hiện tượng mà bà cho rằng là nó sẽ là một cái vòng kim cô hay là một cái mẻ lưới để bắt đầu thu tóm và có thể nói là thao túng cái chính trường của nước Úc, gây ra những cái ảnh hưởng đối với cả các cái chính trị gia từ cả hai phía, mà bà có đều nêu ra một vài ví dụ trong thời gian gần đây.
Dạ vâng, và điều đặc biệt là cái bài diễn văn này được đưa ra khi mà có tin là có một cái thống kê đi, cho thấy là Úc lệ thuộc vào Trung Quốc như là một đối tác thương mại chính, càng ngày càng lệ thuộc nhiều hơn. Thì có phải là chính phủ đang cố tình gọi là nhắm mắt trước những cái sự việc đó để mà bảo đảm là kinh tế của Úc tiếp tục phát triển không thưa anh?
Vâng, cái bối cảnh của cái lời phát biểu của bà tại Quốc hội thì nó đưa ra vào cái lúc mà các cái con số thống kê của nhà thống kê quốc gia Úc cho thấy rằng là Trung Quốc không những chỉ là một cái đối tác lớn hàng đầu của nước Úc, và trong cái quý vừa qua đó là lần đầu tiên trong rất là nhiều năm qua, trong hơn 4 thập niên qua đó, từ kể từ năm 1973, thì cái số xuất cảng hàng hóa của Úc sang Trung Quốc là nhiều hơn cái số hàng hóa mà Úc nhập cảng từ Trung Quốc. Đó có nghĩa là một cái sự thặng dư về cán cân ngoại thương giữa hai nước. Và điều này đây là một cái khoảng thời gian khá xa mà Úc đã đạt được cái vấn đề này, và do đó đây là một cái nguồn lợi có thể nói là bơm vào cái sức sống mạnh mẽ cho cái nền kinh tế của nước Úc. Nhưng mà ngược lại đó thì người ta cũng nhận thấy rằng là những cái thương gia Trung Quốc, những cái công ty có những cái liên hệ với chính phủ hoặc là đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng trở nên hoạt động một cách khá lộ liễu và mạnh mẽ hơn trong cái việc mua đứt nhiều cái tài sản lớn của nước Úc như chúng ta vừa nói.
Dạ vâng, vậy thì sau cái tiếng chuông báo động của thượng nghị sĩ Jackie Lambie thì không biết là hai đảng lớn đã phản ứng như thế nào vậy anh?
Vâng, tại cái cuộc biểu quyết về cái một cái motion, một cái dự luật của một cái thượng nghị sĩ đưa ra tại Thượng viện tuần rồi đó, thì cả liên đảng cầm quyền lẫn đảng lao động đều đã bỏ phiếu bác bỏ cái dự luật này. Cái dự luật này với cái mục đích là để thực hiện một cái cuộc điều tra về cái sự xâm nhập cũng như là cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cái nền kinh tế và chính trị nước Úc mà thôi. Nhưng mà rất là tiếc cái dự luật này đã không được thông qua tại Thượng nghị viện, và cái lời phát biểu của bà Lambie, của Thượng nghị sĩ Lambie, đồng thời nó cũng được coi như là một cái tiếng chuông báo động hoặc là một cái sự thức tỉnh nào đó đối với nhiều đồng viện của bà trong quốc hội liên quan đến cái vấn đề Trung Quốc. Và tôi chắc rằng là cái vấn đề này sẽ trở đi trở lại nhiều lần trong thời gian tới.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình vào hôm nay. Và chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tới Giáng sinh rồi, thì hy vọng là chính trường nước Úc và chính trường quốc tế sẽ bớt đi những cái tin chấn động như là trong tuần vừa qua.
Vâng, sau cái tuần này thì các thượng nghị sĩ và dân biểu sẽ trở về các đơn vị của mình để cùng sum họp với gia đình để hưởng mùa Giáng sinh. Và chúng ta trong suốt năm nay đã nói về họ, nhưng mà thì nhân dịp này cũng có thể là chúc họ một cái mùa Giáng sinh êm đềm, hạnh phúc bên gia đình trong suốt trong cái kỳ nghỉ năm nay, thưa anh Đăng Trình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.